Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cánh đồng người cành khô nằm khát vọng, đời nước miền tâm nhỏ xuống thắm đời cày, cho hạt từ mi mưa pháp xuống thân này, cho cánh đồng người đêm nay thôi khô cháy. Bao năm rồi con nhớ lời thầy dạy, ngày con quý thầy lên bục giảng đường, truyền trao cho con muôn vàn tình thương. Thầy khuyên chúng con đừng lầm lối sai lại gặp thầy giữa mưa rừng gió núi, thầy đã về đây anh cần giảng dạy cho người là sư gia Như Lai. Thầy đi mãi mang niềm vui thầy trao khắp nhân loại, tâm của thầy mãi là tâm đại hải, là trùng dương, là ánh sáng soi đường. Thầy ơi, dù ở phương trời nào, thầy vẫn mãi là thầy của con. Dù đi đâu, về đâu, con vẫn kính và nhớ thương thầy mãi mãi.
và không thể nào để tu tập chuyển hóa giác ngộ giải thoát trong vòng một giờ đồng hồ chúng ta sẽ nghiên cứu ba cái chi phần quan trọng này. Thứ nhất là thành phần tụng kinh. Tụng kinh là một trong những pháp thức căn bản. Tụng tức là đọc lại lời của Đức Phật. Và bên cạnh đó chúng ta sẽ thấy các từ âm biểu đạt, trong đó có những cái thanh âm hồn nhiệm du dương nhẹ nhàng rõ ràng, để khi người ta nghe cái tiếng kinh, người ta sẽ hiểu được cuộc đời vô thường, hiểu được ý nghĩa của lời Phật dạy để áp dụng vào cuộc sống. Hay điển hình tôi đến hôm qua chúng ta mới vừa tụng xong một lời kinh, có những cái lời kinh dành cho tu sĩ vào buổi sáng, và có những lời kinh dành cho các vị cư sĩ vào buổi chiều tối. Buổi sáng thường thường là quý thầy bao nhiêu người đến lúc dậy là 4 giờ là có lễ công phu sáng. Từ buổi sáng thì quý thầy sẽ tụng lăng nghiêm thần chú, hoặc là sử dụng cái quyển nghi thức thiền môn nhân tụng của hòa thượng Đức Hạnh, thì có những bài kinh căn bản dành cho người xuất sĩ. Rồi khoảng 5 giờ thì lộ trình của chúng ta lại có khóa lễ dành cho các vị cư sĩ đạo tràng pháp hoa của hòa thượng Tôn Sư Thích Trí Quảng. Và buổi tối là thời trình độ tụng các bản kinh Di Đà, Phổ Môn, kinh Pháp Hoa, kinh Diệu Sư, kinh Tử Vi Thủy Sáng, kinh Như Màn Sao, vân vân. Hoặc là buổi chiều tổ đình của mình 3 giờ chiều cũng có một khóa lễ của chỉ kinh Pháp Hoa, hoặc là các chùa của thời trình độ thì buổi chiều còn có cái khóa lễ bố thí cho các vị cô một. Như vậy thì tụng kinh xem như là một trong những nghi lễ rất là quan trọng. À, chúng ta sẽ thấy rằng ở bên cấp sĩ cũng tụng kinh, mà bên hệ các cấp sĩ thì văn kinh ở bên đó là hầu như là văn thơ lục qua 6 chữ, 8 chữ. Ở bên Nam Tông Phật giáo Nguyên Thủy thì đa phần các vị sư thì tụng kinh bằng tiếng Pali. Và với Pháp Phong của mình thì tụng kinh hoàn toàn bằng chữ Việt. Và có đôi khi chúng ta thấy một số bản kinh vẫn còn âm từ của Hán Việt. Cho dù tất cả những cái nội dung về bản kinh như thế nào thì chẳng nữa, thì tất cả đều truyền tải lời dạy của Đức Phật. Pháp Phật cao siêu hồn nhiệm, cơ duyên mai được họ trình, xin nguyện đi vào biển tuệ, tinh thông giáo nghĩa huyền vi. Âm chữ Hán của bài khai kinh kệ ấy là vô thượng thần thông vi diệu pháp, bá thiên bản đức kiếp nam mộ, ngã thiên kiến văn đắc thọ trì, nguyện giảng Như Lai chân hiện nghĩa. Đây là bài thơ tán thán về kinh pháp của bà Thọ Khả Thiên. Khi bà giác ngộ được giáo lý đạo Phật, bà thấy hay quá, và bà đã làm một cái bài thơ tán dương cái pháp bảo hồn nhiệm như vậy. Vì mà chúng ta tụng kinh có hai dạng. Dạng thứ nhất là chúng ta tự tụng đọc bình thường lời của Đức Phật dạy. Cái thứ hai là mà đi theo chú hội đạo tràng, chúng ta sẽ thấy có vài cái ngữ điệu biểu đạt cái thanh âm nghe nó hay hơn. Và chúng tôi đơn cử như vậy, thí dụ với cao sĩ chúng ta sẽ tụng kinh như vậy: dân hương coi hương sông thâu mây tận xanh, rốt rao tâm con ôn nguyện lòng, trên khói hương này xin Phật ngự, chứng minh đệ tử tâm lòng thành. Thì họ cứ bằng như vậy, họ cũng chỉ đọc rõ ràng và có một chút ngữ điệu trong đó. Còn các chùa Pháp Tông thì có vẻ chúng ta sẽ thấy các nghi lễ biểu đạt từ những câu hò điệu lý, từ ca dao tụng ngữ, do đó là khi truyền tải âm nhạc vào trong kinh điển thì nó sẽ có một cái sự nâng vang nhiều hơn. Nguyện đem lòng thành kính dời theo đám mây hương, phương phân khắp mười phương cúng dường ngôi tâm bầu. Chúng ta sẽ thấy có những cái phần lên xuống trầm ổn khác nhau. Dẫu sao đi chăng nữa thì những cái tiết tấu, những cái giai điệu như thế nó sẽ làm cho người nghe an tâm hơn, thanh tịnh hơn. và chú ý vào cái gì đầu tiên hơn. Do đó khi mà chúng ta tụ lại những lời dạy của Đức Phật thành tiếng phong điệu thành kính thì đó được gọi là tụng kinh. Thời cư sĩ tại gia khi mà Đức Phật còn tại thế đó, thì ta có kinh đọc như mình. Mỗi ngày các gia chủ sẽ đi đến tinh xá, thường thường vào buổi sáng để dâng cúng những thức ăn, sau đó chờ Đức Thế Tôn và tăng đoàn thọ trai. Sau khi Đức Phật thọ trai xong thì ngài mới bắt đầu ban lời dạy những điều đạo đức. Và họ có kinh để mà đọc. Họ gặp Đức Phật họ chỉ xin tán một câu duy nhất thôi, họ chắp tay lời và đảnh lễ Đức Thế Tôn: Namo Tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Được dịch nghĩa là con có lòng thành kính, lòng lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng cao thượng, bậc chánh giác hoàn toàn, đảnh lễ một vị Phật có đầy đủ tuệ giác, xứng đáng được cúng dường và quy ngưỡng ngài trên con đường tu học để giải thoát khổ đau. Và chỉ nghe Đức Phật thuyết pháp thôi. Mãi sau khi Đức Phật 80 năm hiện hữu như cõi đời thì khi ngài thì hiện niết bàn viên tịch, lúc này trưởng lão trong giáo đoàn, tức là đệ tử lớn của Đức Phật, và ngài Đại Ca Diếp mới bắt đầu truyền đọc các hàng thánh đệ tử còn lại để thiết tập kinh điển. Gần 50 năm hoằng pháp đời sinh, Đức Như Lai Thế Tôn đã nói những cái gì, và lúc này đã mời Thỉnh Tôn giả A Nan xem như là vị thị giả hầu cận lâu năm nhất của Đức Phật. Và ngài A Nan có một cái trí nhớ rất là sâu dày, những lời dạy của Đức Phật đều rót vào trong tim, vào não trạng và ký ức của A Nan, ngài không quên một chữ. Do đó là ngài bị mời Thỉnh để đọc lại, trùng tuyên lại những bài giảng của Thế Tôn trong suốt 49 năm hoằng pháp đã qua. Và bên cạnh đó, tôn giả Upali là một trong những vị tôn giả trị luật đệ nhất. Luật tức là những nguyên tắc đạo đức, những giới phạm, những cái phương thức hành xử để giữ cho thanh tịnh và trang nghiêm của giáo đoàn. Và thế là ngài tôn giả Upali được mời thỉnh là trị luật đệ nhất để trùng tuyên lại những nguyên tắc đạo đức hành xử. Vì ngày xưa chúng ta không có giấy, không có bút, không thể nào ghi lại được. Do đó người ta chỉ học những lời dạy của Đức Phật thông qua cái nghệ thuật truyền miệng mà thôi. Người này đọc, người kia nhớ, rồi truyền tay nhau, đọc đi đọc lại nhiều lần. Giống như ngày xưa chúng ta nhớ không? Mình chưa có vô lớp 1 vào lúc 6 tuổi, nhưng mà mấy bài hát mình có thuộc không ạ? Đấy là nhờ cái gì? Nhờ sự truyền miệng, đọc đi đọc lại nhiều lần để nhớ. Và may mắn thay, nếu như không có ngài A Nan thì làm gì có kinh điển được lưu truyền cho đến thời bây giờ. Cuộc kiếp đọc kinh điển lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, rồi sau 100 năm, 200 năm và truyền 300 pháp cho đến thời điểm này, thì toàn bộ hệ thống kinh điển của Phật giáo được chia ra là hai tạng, trong đó có tạng Nam truyền và tạng của Bắc truyền. Bên tạng Nam truyền, Nam truyền, Nam là hướng Nam, truyền là hoàn pháp. Truyền đến Đức Phật đi về hướng Nam thì trong đó gồm có các quốc gia như Sri Lanka, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia. Đi về phía phương Bắc được gọi là Bắc truyền thì gồm có Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam và đa số như bằng đường biển. Thì trong hệ thống kinh điển gọi là tam tạng kinh điển, chúng ta chỉ nói về phần kinh thôi, thì chính bộ kinh mà chúng ta cần phải nhớ trong tạng Nam truyền và tạng Bắc truyền. Trong tạng Nam truyền thì gồm có năm bộ. Một là trường bộ. Trường bộ tức là những bản kinh dài. Hai là trung bộ. Ba là tăng chi bộ. Bốn là tương ư bộ. Và năm là tiểu bộ. Hiện giờ hội Pali Text Society, tức là hội phiên dịch kinh điển trên toàn thế giới, đã dịch ra rất nhiều các ngôn ngữ về năm bộ kinh này. Và hiện giờ đại tạng kinh Việt Nam của chúng ta do Đức Đại Lão của Hòa Thượng Thượng Minh Hạ Châu đã thiên tình ngài đại dịch và hậu lộc thiên dịch đã có đầy đủ trường bộ, trung bộ, tư hương bộ, văn chi bộ, rồi tiểu bộ. Đây là những kinh thuộc về Nam truyền Phật giáo. Và bên cạnh đó, chúng ta nhớ vào thế kỷ thứ 6, Tam Tạng Trần Huyền Trang Pháp Sư đã có định mua đại đường trải suốt gần 20 năm. Ngài đã đi du phương phạm mộc, đi từ Trung Quốc qua Ấn Độ để thỉnh các bản kinh đi về quốc gia của mình mà dịch. Và cho đến thời điểm bây giờ, trong Bắc truyền Phật giáo chúng ta sẽ có 4 bộ kinh gọi là Trường A Hàm. Trường A Hàm, Trung A Hàm và A Hàm và Tăng Nhất A Hàm. Trong khuôn khổ giới hạn ngày hôm nay, chúng tôi không thể nào giới thiệu hết cho quý vị, nhưng chỉ ra thì mình cũng phải biết là đại bản kinh của chúng ta là có mấy bộ? 9 bộ, trong đó có 5 bộ của Nam truyền và 4 bộ của Bắc truyền. Những bản kinh mà hiện giờ chúng ta đang đọc bây giờ là những bản kinh được trích trong những đại bản kinh này. Những bản kinh mà chúng tôi hay đọc lại cho quý vị nghe, trong đó có kinh Diệu Sư, kinh Phổ Môn, kinh Di Đà, kinh Lương Hoàng Sát, kinh Tự Vi Thị Sát, kinh Đại Thông Thương Quảng, kinh Đại Bác Niết Bàn, rồi những bản kinh ngắn, ví dụ như là kinh Từ Tông, kinh Phúc Đức, kinh Thương Yêu, kinh Người Đi Sống Một Mình, kinh Diệu Trừ Diệu Dận, kinh Sâu Gương, vân vân. Thì những cái bản kinh nhỏ này nó được trích từ những bộ kinh lớn này. Thì nếu như đại chúng mang đến nghiên cứu đó, thì chúng ta sẽ mở cái quyển sách nghi thức tụng niệm của thầy Nhật Từ dịch ra, hoặc là thì môn nghiệp tụng của thiền sư Thích Nhất Phạm nè, chúng ta sẽ tìm thấy được rất nhiều bản kinh mà như là Thế Tôn đã thuyết giảng, và trong đó có trích dẫn cái nguồn bản kinh đó được trích từ những bộ nào trong chín bộ kinh này. Việc mà một ngày chúng ta dành đến nhất từ 1 giờ đồng hồ đến 2 giờ đồng hồ để đọc lại lời kinh Phật rất là quý giá. Vì có đôi khi 1 giờ chúng ta thất niệm, chúng ta không tìm thấy hướng đi sẵn sàng trong cuộc đời, chúng ta dễ đi vào những hố sâu tội lỗi. Nhưng cũng đồng 1 giờ ấy, chúng ta biết quy kính tâm bảo, chúng ta biết học những giáo lý Phật pháp, chúng ta tu, thì 1 giờ đó là tỉnh thức, thắp lên một ngọn đèn làm rạng ngời mặt đất, đưa tỉnh thức trở về cho thế gian tỏ ra. Tâm thức của chúng ta mấy hôm nay mê mờ vì chuyện cơm áo gạo tiền, vì buôn gánh bán buôn, vì tham sân si, rất nhiều các căn bản phiền não khổ đau chúng ta không thấy được sự an lạc, sự hạnh phúc, niềm vui. Và do đó chúng ta sẽ tìm thấy những bản kinh mà Đức Phật sẽ dạy cho chúng ta tu tập tốt. Ví dụ như bản kinh Từ Tông Phúc Đức, chỉ cần đọc bản kinh Từ Tông đã đọc xong bản kinh đó là thì nên chắc rằng ai cũng mở rộng lòng thương. Đức Phật dạy rằng mình phải thương yêu tất cả mọi loài chúng sinh, ai cũng tham sống sợ chết, ai cũng sợ đau binh, ai cũng sợ chết. Do đó người nào có tình thương lớn là phải biết yêu thương muôn đầu và khởi cái tâm niệm từ bi, nguyện cho loài nào cũng biết thương loài nào, không có cái tình trạng kẻ mạnh ai hiếp kẻ yếu, không có loài lớn ai hiếp loài nhỏ, mà tất cả mọi loài phải đối xử bình đẳng yêu thương với nhau. Có như vậy thì thế giới hòa bình an lành. Đại loại cái chất liệu yêu thương là cái khả năng dung nạp tha thứ bao nhiêu từ bi trong lòng của mình đến với mọi người. Mà những ai muốn đi vào dòng thánh, những ai muốn chứng được những bậc vị Phật và Bồ Tát thì đẳng vị đầu tiên cần phải có đó là tình yêu thương với muôn loài chúng sinh. Phật đản sinh cứu đời trong quỷ khổ, pháp ra đời cứu kẻ giữa sông mê. Kính lại Phật ân từ ban rộng, ngày ra đời ngày đáng lại thương đau, thương chúng sinh nguồn suối dạt dào, lòng bi mẫn bao la không ngàn ngàn. Do đó chỉ cần đọc bản kinh Từ Tông là chúng ta sẽ trải rộng lòng mình yêu thương muôn loài. Và bản kinh Phúc Đức tức là kinh 10 điều lành tối thượng, thì Đức Phật dạy cho các vị cư sĩ tại gia nên làm những việc nào để có được cái công đức phước báo. lánh xa kẻ xấu ác, luôn thân cận người hiền, tôn kính bậc đáng kính là phước đức lớn nhất. Có họ có nghề hay, biết hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ là phước đức lớn nhất. Đại hội như thế. Và có một cái trong một bản kinh Từ Tông, chúng tôi sẽ đọc cho quý vị nghe một đoạn của Đức Phật dạy như vậy. Thế Tôn thuyết giảng pháp lành, khuyên người tu tập nên hành Từ Tông, là người nên tập ân cần thương yêu trải khắp kẻ gần người xa, tấm lòng nhân ái bao la, thật là thường thiết, thật là cao thâm, tưởng về tất cả chúng sinh tâm từ tu tập quên mình mà thương, không vì ngại ý bất hương, không vì mong đợi chút đường lợi danh, không vì ở nghĩa riêng tình, cũng đừng cân nhắc với tình là quen. Thế Tôn sẽ nói hết tất cả những bản chất của tình thương và nghệ thuật hiến tặng yêu thương. Đọc cái bản kinh này, không muốn hiền cũng phải trở nên hiền, vì chúng ta sẽ tìm thấy được một cái giá trị nhỏ nhất. Thì sau bài giảng này, chúng tôi sẽ tặng cho quý vị bản kinh này về nhà quý vị tự đọc. Bên cạnh đó cũng có một bài sám lệnh khởi nguyện rất là hay. Sám lệnh khởi nguyện tức là một trong những cái pháp thức mà tóm gọn cố yếu cái pháp hành của Đức Phật. Ví dụ như mấy hôm nay mình còn có cái bố thí cúng dường, hôm nay mình đọc cái bản này lên mình phải tỏ cho tay con phòng mở, biết sẵn sàng cúng dường, biết giúp đỡ yêu thương đến những người khổ khó. Thấy một người nào đó rất là nhiều chuyện hay nói lỗi của người mà chẳng bao giờ nhìn lỗi của mình và cũng chẳng bao giờ sửa sai, thì lúc này mình khuyên họ như thế nào? Cho con biết im lặng, không nói lỗi của người, chỉ lặng lẽ dùng lời cầu cho người hết lỗi. Đây, thì đại loại trong đây có những cái bài thơ, những bài kinh kệ mà chúng ta đọc hàng ngày, chúng ta ứng dụng, chúng ta thực tập. Xin cho con bình thản trước nghịch cảnh cuộc đời, dù bị mắng bằng lời hay bằng điều vô hại. Xin tâm con sung sướng khi thấy người thành công hoặc gây tạo phúc lành như chính con làm được. Ở mỗi một cái khổ thơ được trích dẫn từ những lời kinh ấy sẽ đưa đến cho chúng ta một cái chất lượng tuệ giác, chúng ta sống hiểu biết và thương yêu hơn. Một số bản kinh mà thực tập để trị liệu và chuyển hóa, ví dụ như gia đình chúng ta bất an, thì chúng ta sẽ thấy trong cái nghi thức tụng niệm sẽ dạy chúng ta tụng bản kinh Phổ Môn. Phổ là rộng khắp, môn là cánh cửa. Hiện giờ chúng ta đang bất an và chúng ta đang thiếu phước, tâm từ bi chúng ta chưa lớn, năng lượng về phỏng hành chúng ta chưa trọn vẹn. Đọc bản kinh Phổ Môn thấy tinh thần yêu thương từ bi của Đức Quan Thế Âm dạy cho mọi loài chúng sinh phải trở thành thiện sự và biết bố thí cúng dường ăn chay tạo phước. Đọc bản kinh đó khen mình thực hành theo, nhờ thực hành theo cái phước mà mình tăng trưởng, cái nghiệp mình đã giảm. Hoặc là ai mà đau bệnh cái thuật kinh dược sư, dược là thuốc, sư là thầy. Kinh dược sư là một trong những kinh gọi là chữa lành u bệnh cho chúng sinh, bệnh nào tụng kinh đó cũng làm hết, ngoại trừ cái nghiệp mà chính phù thôi, còn cái mình xò xò là tụng vô niệm Phật là chữa lành đấy chứ. Thì nhớ là cách đây vài năm ở chùa này có một cô đó bị bệnh ung thư máu, giai đoạn cuối là bác sĩ nói rằng là thôi cho về cho ăn gì đó ăn đi. Cái mai cách đây là lúc đó chùa là mở pháp hội dưỡng sinh bệnh nha. Cô đó quyết định những ngày còn lại trong cuộc đời của mình là trì kinh dưỡng sinh, và một ngày cô ta đem chai nước đến trì kinh lại Phật, tha thiết chí thành phóng sinh, trì chú niệm Phật để cầu nguyện. Cô ta làm liên tục trong 2 tuần. 2 tuần sau khám bệnh thử máu trở lại, mất tế bào ung thư, và cô ta đi về đằng sau cái chùa này. Đấy, mấy năm trời nhờ pháp dược sư chữa lành muôn bệnh. Lẽ đương nhiên thì cái hiệu lực cầu nguyện nó sẽ thành công đối với những ai nếu như ngân hàng phước báo họ còn, còn trong tài khoản ATM của họ hết phước rồi thì cũng đành chịu, sẽ được chuyển hóa ở những đời sau tốt hơn. Do đó những nguồn kinh sẽ giúp cho chúng ta gửi cái ngân hàng phước báo ở tương lai. Muốn đi đâu du lịch chơi xa phải đi theo, mang theo thẻ master hoặc là visa, mà trong cái thẻ nó phải có gì, có tiền. Thì bây giờ mình muốn cho cuộc đời sau này tươi đẹp, hạnh phúc tương lai mình được trọn đầy thì không cách nào khác hơn bây giờ là mình phải cố gắng tích lũy những giá trị phúc báo. Tụng kinh sẽ giúp cho con tư chúng ta nhẹ khỏe, nhớ lại lời của Đức Phật dạy, sống đời thiện lành hơn. Và ngày nào mà chúng tôi không tụng kinh là nghe ra cái điều thiếu, phải đọc lại lời Đức Phật để nhớ Đức Phật dạy chúng ta làm cái gì, không làm các việc khác, phân làm các việc thiện, giữ tâm lý trong sạch. Mỗi ngày người cư sĩ Phật tử mình phải làm như thế. Chúng ta thấy các tôn giáo khác họ rất là nề nếp và bắt buộc các tín đồ của họ một tuần là phải đi lễ mấy lần, ít nhất là một lần. Đang ngồi tại đây một tuần tụng kinh mấy lần? Do đó giờ mình phải đặt một câu hỏi ha. Bản kinh này hôm nay mình tặng là bắt đầu ngày mai phải lên thờ khóa lên đình để mà đọc. Chẳng những mình đọc, mình phải bắt bạn mình đọc. Em mà muốn lấy anh là tương lai là em cũng phải đọc kinh như anh thôi. Do đó bây giờ phải dạy, phải dạy từ thời ban sơ. Đọc kinh là nó vô cùng có lợi. Đọc kinh rồi mình được đi chơi, nhất là những người trẻ phải siêng năng đọc kinh. Và giờ đọc kinh dạy ra lỡ mình có làm sai thì bữa nào năn nỉ với người bạn đời, Đức Phật dạy là em phải biết từ bi thị xã, phải không ạ? Như đó là đọc kinh nó nhiều cái lợi, nó giúp cho cái tâm mình nó dễ thương hơn. Chuẩn bị nấu gì đó xin ai đó làm ơn lên đọc kinh được cái đọc xong xuống dưới thầy tình chẳng nấu như này nghe. Cái lực của đọc kinh nó lớn như vậy, bởi vì khi mà mình đọc kinh là cái tâm mình sáng ngay luôn. Sáng khi mình đọc kinh là có lo toàn bộ pháp để lấy gia hộ cho mình, và hiệu lực của việc đọc kinh đưa đến sự như thế. Do đó là ai mà đi phỏng vấn công việc là sáng sớm phải đọc kinh. Thầy ngày xưa thầy đi thi thầy cũng đọc kinh, thầy đọc kinh thầy cầu Phật, bài thì con nhớ hết rồi, con sợ thì đó con quên, con lỡ con hỏi bài kia con trả lời thì kỳ, con chỉ cầu xin Phật gia hộ cho con đang đọc kinh này để tiếng nữa con lỡ con nhớ câu đó thì con hỏi cái bạn đó, bạn nhìn con mỉm cười và nói rằng để tôi chỉ cho. Nói cho vui, ở góc độ là chúng ta sẽ cố gắng sẽ thấy được rằng cái hiệu lực cầu nguyện của việc tụng đọc kinh điển nó sẽ làm cho tâm trí chúng ta được khai sáng tuệ giác, chất liệu đạo đức của chúng ta sẽ được tăng trưởng và chúng ta mở mang trí huệ để cái gì chúng ta làm cũng được. Sở dĩ ngày hôm nay thầy có thể đứng trên nó còn mà nói được Phật pháp một cách lưu loát như vậy là cả một khoảng thời gian. Ngày xưa là mình đọc kinh rất là nhiều, đọc kinh là trí huệ phát triển, đọc kinh là chúng ta sẽ tìm ra giải pháp hành xử trong cuộc đời thông qua những lời dạy của Đức Phật. Do đó mỗi một bản kinh chúng ta sẽ tự tìm hiểu nghiên cứu, và chỉ cần nghe cái tên bản kinh là chúng ta sẽ biết mình thực tập và có một cái pháp thức hành xử như thế nào để chế tác được niềm vui. Phần còn lại là chúng ta tự nghiên cứu ở nhà. Phần thứ hai chúng ta sẽ liên hệ đến cái phần gọi là tìm chú. Xưa giờ nghe tìm chú là cái sợ chứ, nghe bùa chú phải không? Các đạo giáo người ta hay sử dụng bùa chú để họ làm gì? Hàm thái được. Nhưng mà thần chú của Đức Phật bên đây được gọi là thần chú. Thần chú đây tức là những cái câu linh chú màu nhiệm mà chỉ có Phật với Phật, Phật với Bồ Tát mới hiểu một. Ví dụ như Đức Bồ Tát Avalokiteshvara, Bồ Tát hiểu và thương lắng nghe Quán Thế Âm, thì ngài có tuyên viết một cái phẩm gọi là Đại Bi Tâm Đà Na Ni, tức là thần chú Đại Bi. Thiên Cổ Thiên Nhãn của ngài Đại Bi Tâm Đà Na Ni Nam Mô Hắc Ca Rắc Na Ra 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 Nam Mô A Di Đà Phật Lợi Ích Đế Thích Quán Ra Ra Bồ Đề Đắc Đạo Bà Gia, vân vân, cho đến câu cuối cùng là Ấy Thất Tiện Đô Mạng Đa Ra Bạc Đạo Dạ Ba Bạc Ha. Có ai hiểu gì không? Thì các thầy cũng không hiểu gì nè. Nhưng vì đã nói rằng đây là thần chú, tức là bí mật của chư Phật. Bí mật là secret thì làm sao đâu có nói cho người khác nghe. Chỉ có ai ở trong đó thì mới hiểu được cái năng lực truyền thông mồm miệng như thế nào. Thần chú là chỉ có Phật với Phật mới hiểu. Nhưng được một cái là diệu dụng của thần chú, khi mình đọc những cái câu chú này lên thì nó có một cái quyền năng nó sẽ có sự bổ nhiệm cho chúng ta được an tâm, và tất cả những tà ma ngoại đạo nó không hại lại. Đại bi ngọn chú là một trong những linh chú hộ niệm để giúp cho tâm từ bi mình được tăng trưởng, vì trong đại bi ngọn chú nó có 84 hóa thân bộ tác quan thế âm và ứng hiện thân nào để hoằng pháp độ sinh, là tùy thuộc cái tâm nguyện chúng sinh mà được bộ tác hóa độ. Chính vì vậy mà chúng ta không cần biết nhiều, chúng ta chỉ biết rằng mỗi buổi tối tụng đại bi ngọn chú là giúp cho cái tình yêu thương của con được lớn. Hoặc là chúng ta sẽ có thập chú, trong đó có dược sư thần chú, tức là đây là thần chú của Đức Phật Dược Sư. Trì tụng chú thần này, gia trì vào trong nước, uống vào sẽ tiêu trừ được tật bệnh. Hoặc là tiêu tai các tường thần chú. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam sát trí điện, sát trí điện, tâm phóng tra, tâm phóng tra, tứ đệ ca, thất quỷ đệ tâm phóng tra. Đọc cái thần chú này là mình có thể hóa giải tất cả những nghiệp chướng đưa đến sự an lạc, hạnh phúc. Hoặc là thất Phật gì cầu chân ngôn, đi bà lưỡng bà đế cầu, ha cầu ha đế đạo, ra đi đế thi ha, ra đế thiện, hay là đế hoa, là đế chân lăng, cả đế tâm phóng tra. Tụng cái thần chú này tất cả những cầu chướng được tiêu diệt. Nhiều chúng không ạ? Nhiều. Đối trị một căn bệnh của chúng sinh thì sẽ có một cái thần chú để trị liệu. Bên Phật giáo của Tây Tạng, người ta sử dụng cái thần chú gọi là Om Mani Padme Hum, dịch sang tiếng Việt là gì? An Mani Padme Hum. Câu này ngày xưa thầy nhớ là thầy coi trong cái thùng giải lưu ngao sọ không thế. Lúc này ba bà nguyện đi kiểm tra bao chồng mình đi khắp điện thổ, đúng không ạ? Đang đi giữa đường cái đi qua cái bụi thì lúc này ba bà sợ ma lấy cái ngón tay cái này nè, ấn thẳng vào cái phần này kèm lại ơn vào với nhau án mà đi bắt chi hồng, tức là cái câu án mà đi bắt chi hồng á, nó là một cái thần chú để cho các bà trừ tà ma ngoại đạo. Các bà cảm thấy là đọc cái thần chú đó là yên tâm hơn. Chứ thật sự ra thì ở mỗi một quốc gia thì mỗi một cái ngôn từ dịch thuật nó khác nhau. Thí dụ bên Tây Tạng người ta mới niệm là Om Mani Padme Hum, còn dịch sang tiếng Việt của mình là Án Mani Padme Hum. Mình coi Tây Du Ký thì mình thấy hãy đủ chuyện là được tập tạng chấp tay là nói câu gì? Nam Mô A Di Đà Phật. Còn mình bây giờ mình chấp tay là mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy thì Nam Mô A Di Đà Phật như là Nam Mô A Di Đà Phật là hai hay là một? Có nhiều người nói thầy là thầy ơi, chồng của con người ngoài thấy cái tụng kinh Việt vậy là tụng kinh, là chồng con nghe có siêu không, chồng con hiểu không? Rồi Đức Phật là người Ấn Độ mà thầy cứ toan tụng kinh Việt không là vậy, Đức Phật có hiểu không? Thưa quý vị, Đức Phật hiểu không? Hiểu. Thưa quý đại chúng, trong tất cả những ngữ âm của Đức Phật thì có một cái được gọi là phạm âm. Phạm âm xem như là ngôn ngữ phổ thông mà chúng sinh nào nói đọc Đức Phật điều khiển thế, không cần phải phiên dịch. Đức Phật có một cái thần thông gọi là phạm âm, tức là ngài nghe được tất cả âm thanh của mọi người, bất kể tôn giáo hoặc là ngôn ngữ của các quốc gia. Và cái thứ hai nữa là Đức Phật sử dụng phạm âm để nói pháp. Đức Phật chỉ nói một ngôn ngữ thôi mà tất cả chúng sinh ai ở quốc độ nào cũng nghe và hiểu cả. Do đó là đừng bao giờ lo lắng là Thế Tôn có hiểu lời cầu nguyện của con hay không, mà cái quan trọng là con cầu nguyện có chí thành hay không. Một chuyện vui khi mà đề cập đến thần chú đó, thì có một chuyện được tên là hạt đậu quý nhãn. Có một bà lão này bà rất là tín kính về pháp môn mật tông thì chú, mà già lớn tuổi hay quên. Do đó là bà đi đến một cái tu viện, bà học cái thần chú, và cái vị trưởng tu viện nó dạy cho bà câu thần chú là Án Mani Padme Hum. Và nghe bà vui quá, trời ơi, cha sanh mẹ đẻ bây giờ có biết chữ nào đâu, hôm nay biết được cái câu linh chú hộ niệm, quyết định nhà phải thực tập. Và mỗi một ngày ấy, thì vị trưởng tu viện đó bảo với bà là bà phải lấy hai cái chén, một cái chén không, một cái chén có đậu, bà đến 108 hạt đậu. Hay mỗi lần bà niệm câu Án Mani Padme Hum là bà bỏ hạt đậu lên đây, Án Mani Padme Hum, Án Mani Padme Hum. bỏ chừng nào hết 108 hộ đó là mỗi ngày mà tu niệm rất là tốt. Mà tu rất là tốt, tu được thời gian mà cái đầu bà lại là trọng. Không biết án mà đi bắt gì hồng hay án mà đi bắt gì khuyên. Cái một bà lộn mà bà cứ điện là án mà đi bắt gì khuyên. Bà cũng bỏ án đầu luôn nha. Mà là không cần biết câu đó là cái gì, mà chỉ biết rằng tới giờ là bà tụng cái câu đó là bà thấy vui hay không. Riết bà quen cái tâm bà tịnh rồi, bà không còn suy nghĩ nhiều. Hay mỗi lần bà án thì nó chỉ khuya, nó hỗ trợ lấy cái tay hàng đầu từ nhẹ. Một niệm chưa biết được. Cái này gọi là chế tâm nhất xứ vô sự bất quyện, để tâm mình ở một chỗ, chuyện gì mình làm cũng được. Do đó bà muốn hạ đầu nhẹ quá là tự nhiên. Một hôm thì cái vị viện trưởng tu viện nó mới đi du hành, đi ngang qua nhà của bà. Và buổi chiều tối chạy về thấy cái nhà bà này là phát sáng ra phần hào quang. Đi câu thử cái chuyện gì xảy ra. Thì khi mà đi đến nhà, đi nét ở bên sông cửa nhìn vô thì thấy bà ngồi rất là trang nghiêm. An mừng mặt gì quyền. An mừng mặt gì quyền. Mà từ cái cửa miệng của bà phóng ra cái phần sáng hào quang. Ông mừng quá, ông mới nói cho bà một tụng tốt. Tâm bà tình với ông cái phát quen này để ta nghe các bạn tụng cái gì. Nghe là mẹ đi bà đi khuyên. Lúc này bị viện trưởng đó mới gõ cửa đi chào. Bà này gặp lại thầy viện trưởng mừng quá. Thôi với lâu nhà con mới gặp tẩm lễ gặp thầy. Thôi nói con thỉnh thầy ở lại đây. Con đại tiếp trước thầy trọng hậu. Thế thì sau cái buổi tiếp đại cúng dường thì bị viện trưởng ấy nói mày bà nó cái câu hòa niệm á như vậy không có đúng, câu phải đúng là án mà đi học gì họ. Ủa vậy hả thầy? Thì nói vậy không lo quá, vậy là mấy hôm nay cái công đức phước báo của con niệm là tan mà thầy khối hết rồi hả thầy. Tôi còn ước thầy một bạn tập lại rồi sáng hôm sau thì bị nó đi. Thì tối hôm đó bà cũng quyết định già phải nhớ đừng có lẩn thẩn nữa, án mê đi bắt di hồng nghe chưa, rồi bắt đầu làm lại án mê đi bắt di hồng, án mê đi bắt di hồng, án mê đi bắt di khuya, án mê đi bắt di hồng. Nó cứ lộ hồng cái khuya hoài, rồi cuối cùng là tâm bạn như thế nào, nó có định loạn và hào quang không còn xuất hiện trên nhà của bạn nữa. Khoảng một tháng sau thì cái vị viện trưởng đó đi trở về, sẵn ghé qua nhà bà thì sao thì thấy bọn hào quang không còn nữa. Ông đứng nép trong cái khung cửa để xem thử cái chuyện gì xảy ra. Thì rõ ràng ông đã để ý bà bị loạn không, mới cảm thấy an nằm sau đó cảm được đó. Để đi cho người ta án mà đi bắt chim khuya đi, mọi cái là nó ổn rồi. Thế là ông đi vào, ông mới chắp tay và xin lỗi bà là bà ơi, tôi làm trọng hơn bà. Ngày xưa là bà niệm án mà đi bắt chim khuya là đúng rồi, tôi xin lỗi bà. Lúc này bà mừng bà vỗ tay xin phép bớt ông nói mà thèm nghe. Và thế là bà ngồi và làm lại. Thì khi mà bà làm lại thì tự nhiên hàng đầu nó tự nhảy và lúc này nó sáng hào quang được phát ra. Do đó một chuyện đó thì nói một điều như vậy, cho dù bất phân về ngôn ngữ nhưng cái tâm mình vẫn là chính, chữ nghĩa chỉ là phụ mà thôi. Miền Nam mình niệm là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nhưng miền Bắc người ta niệm là Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bản hay bổn đều là một mà thôi. Do đó đến một cái sự định tâm thì cái oai thần và công đức của phần chúng đó không thể bị bệnh. Và trong những lúc mà thầy khổ đau, trong lúc mà thầy tuyệt vọng, trong lúc mà thầy bất an, thầy đều mở cái thần chú đại bi của Bồ Tát Quan Âm để nghe, để cho những cái chất liệu từ quý vị xã, cái thần lực gia trì Bồ Tát nó chạy vào trong cái con người của thầy, nó thẩm thấu vào tâm thức của thầy, thì tự nhiên mọi cái niềm đau đau khổ nó được giảm xuống. Vậy đó quý vị về nhà hãy chọn một câu thần chú, một bài chú nào đó mình thích ấy, thì mình cứ trì tụng đi. Khoảng chỉ một tháng sau mình sẽ thấy được cái hiệu lực của thần chú nó lớn. Bạn nhớ rằng công năng của việc chúng ta trì chú giúp cho chúng ta diệt trừ những phiền não, giúp cho chúng ta an vui hơn, giúp cho tâm chúng ta không còn bất loạn nữa, và thần chú nó sẽ đưa đến sự tĩnh lặng. Và cuối cùng chúng ta sẽ học về niệm Phật. Niệm là gì ạ? Niệm tức là nhớ niệm, mà Phật có nghĩa là gì? Phật tức là bậc giác ngộ. Ngày nào mình cũng niệm và nhớ nghĩ đến bậc giác ngộ thì lúc này mình mới đang dừng luôn trên con đường giác ngộ. Còn ngày nào mình cũng niệm đô la với euro không, ngày đó mình chỉ còn niệm tiền thôi, đúng không ạ? Niệm cơm áo gạo tiền, niệm công chuyện buôn bán kinh doanh làm ăn, niệm mấy cái đó khỏe không? Nhức đầu chứ, vừa đi làm về bỏ cái hợp pháp xuống là thôi, chuyện thế sự chuyện đời bỏ qua một bên. Lúc này chúng ta chỉ chăm lo cho gia đình, hạnh phúc của những người thân. Và có đôi khi chúng ta cũng phải dành một khoảng thời gian để niệm Phật. Con niệm Phật để lòng nhớ mãi hình bóng người cứu khổ chúng sinh, để theo người trên bước đường lòng, chúng con khổ nguyện xin cứu khổ, chúng con khổ nguyện xin tự độ. Điều một cái là trong hệ thống bắt truyền Phật giáo thì mỗi một cái câu niệm Phật của một vị Phật nó đều có công năng khác nhau. Những ai tu theo pháp môn Tịnh Độ thì sẽ niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Đức A Di Đà là giáo chủ của hội Tây Phương, ngài phát ra 48 lời hoàn nguyện độ sinh. Và trong những lời nguyện lớn của Đức Phật có một lời nguyện thứ 18: nếu ai tin thế giới cực lạc với y báo trang nghiêm và chánh báo thù thắng, cái tâm thân thích phát nguyện sinh về thế giới Tịnh Độ, và mỗi ngày để hành trì niệm danh hiệu Đức Phật với cái tâm tha thiết chí thành không có nghi hoặc, đến giờ phút mạng chung từ một niệm cho đến 10 niệm, người ấy quyết tâm bất loạn niệm danh hiệu Phật sẽ được Đức Phật phóng quang tiếp dẫn về thế giới Tịnh Độ. Và rõ ràng chúng ta thấy chùa Hoằng Pháp số bây giờ pháp môn dễ tu dễ chứng là pháp môn Tịnh Độ. Do đó hãy giữ câu luận tự Di Đà, muốn đi có một đường này nhất tâm mà niệm, cái gì rồi cũng sẽ thoát ra thôi. Khuyên niệm Di Đà, hồng dân 6 triệu thật là rất cao, hay trừ 8 dạng trần lao, niệm Đức Phật Di Đà có thể trừ được nhiều cái hoa thiên hội, nhiều đời nhiều kiếp. Một chuyện được kể như vậy: thời Đức Phật có một vị nữ cư sĩ, vị này rất là kính Phật, và mặc dù không có nhiều cái thời gian đi nghe pháp, nhưng ở nhà trong các công tác làm việc bà đều niệm Đức Phật A Di Đà. Khổ nỗi là ông chồng của bà là cái người sáng sửng chiều say, thích đi chơi, chẳng bao giờ tin Phật nhân quả niệm pháp. Bà vợ càng đến Phật bao nhiêu thì ông chồng lại không có niềm tin về Phật giáo bao nhiêu. Vợ thương chồng mình, muốn độ cho chồng mình. Ông chồng thì sáng sớm tờ mờ sáng ra khỏi nhà và tới khuya tối mới về, chả bao giờ mà ở gần vợ mà nói chuyện để vợ có thể sắp tới dạy dỗ. Thế là bà nghĩ ra cái kế sách thương cho chồng mình, sau này chết không bị lọt vào địa ngục, phải dạy cho mình niệm Phật thôi. Chỉ có pháp môn niệm Phật là dễ dàng tu tập. Bà mới nói với chồng mình là ăn nè, tối nào về mà gõ cửa như này hơn, không biết là cướp gõ hay là những cái kẻ tàn ác nó gõ, lỡ ra mở cửa không phải ăn là coi như là thôi rồi. Bây giờ mình phải làm một cái tín hiệu, em lắp cho anh cái chuông ha, để trước nhà, mỗi lần về lắp chuông đi, không ra mở cửa. À, vậy cũng được đấy vợ. Giữ cái máy, quậy cái máy với vợ để vợ nói gì chồng nghe. Xong rồi bà vợ rất là thông minh, nói anh nè, nếu mà lắp chuông vậy thì nó cũng để ý. Hai ba ngày sau có người nào cũng bắt chước lắp chuông thì làm sao anh nhận diện ra anh được. Thôi thì sau khi lắp chuông xong á, thì anh làm ơn anh niệm câu danh hiệu Đức Phật để em biết rằng đây là cái câu để em nhận ra. Anh lắc chuông xong niệm Nam Mô A Di Đà Phật, em ra mở cửa. chồng rất là thương vợ, được em gì được đấy. Thế là bắt đầu ngày hôm sau là anh ta lại chuồng keng keng, nó môi đập vợ. Bà vợ cố tình không nghe để cho ông này bị lớn lên. Nó mua với đạo Phật, vợ mở cửa. Thế là cô ta bắt đầu ra mở cửa. Và mấy ngày sau thì cô ta giảm biết, cô ta không có nghe, để cho tâm niệm tới tiếng thứ 10 thì cô ta mới ra mở cửa. Thế thì niệm tới tiếng thứ 10 tạo cơ hội cho anh ta niệm mấy câu 10 danh hiệu Phật. Và từ từ mưa dầm thấm lâu, cái gì mà được lặp đi lặp lại nhiều lần, Đức Phật chỉ nói một câu: nếu ai chỉ cần chắp tay xưng niệm Nam Mô Phật thì sau khi thân hoàng hành chung, người đó có đi vào hạnh giới địa ngục cũng được giải thoát. Và thế là thời gian thấm thoát trôi qua, thì vô thường nó đến, anh ta cũng đi vào địa ngục, vì cuộc đời anh ta không biết làm phước, không tạo được nhân lành phước báo nào cả, xuống dưới địa ngục ở khổ đau. Thì trong cảnh dưới địa ngục là tối tăm, lửa bực hở cháy xuống và hành hình tội nhân, và quỷ sứ đã cầm chỉ ba cầm gậy chuẩn bị tới anh ta. Trên cái chỉ ba và gậy thì nó có những cái dòng bằng đồng, thì vì quỷ sứ quỷ vương đó dòng cái cây xuống keng keng. Cái vô tình trong cái tiềm thức của ta lại nhớ lại mỗi lần keng keng là ta làm gì, nó môi chỉ đọc bật. Trong cảnh giới địa ngục đang khổ đau như thế mà tự nhiên tới thời điểm đó keng keng nó môi chỉ đọc bật. Cái thằng quỷ vương này nó hết hồn nhiên, bị trung tác ở trong địa ngục mà chỉ cần một câu xin niệm Phật là tất cả những cái nghị lực đang hành hình đã bị nghỉ ngơi, tự ngơi đứng hình. Cái ông ta không tin vào mắt mình nữa, ông ta dọc cái cây xuống đó lần nữa để chuẩn bị bóp anh ta đi. Keng keng thì lúc này anh ta càng bị lớn lên nữa, nó môi gì đâu đó. Thế là anh ta nhìn thẳng vô thằng này, anh ta mới đưa thằng này đi đến gặp Chi Dương rồi nè. Coi vậy chứ trong cái đám tù nhân này á, có thằng này nó không biết niệm Phật. Và trong nguyên tắc là trong luật của địa ngục là đứa nào biết niệm Phật thì đứa đó sẽ được chuyển nghiệp tái sinh. Thế còn quỷ vương kia với lại toàn bộ cái tội nhân nghe điện mừng quá, đứa nào cũng chấp tay về niệm Phật ấy. Thế là cái địa ngục ngày hôm đó là hóa thành sen vàng, tất cả những tội nhân trong đó đều thoát được cái nghiệp và chuyển đi một cái hình thái khác, đầu thai trong cái trình tái sinh nhờ cái câu niệm Phật. Vậy là nói gì nói nhớ nha, nếu mà là cái số địa ngục nào mình nhớ tôi. Ở đây là dạy cho quý vị cái phương thức trong cái bối cảnh nguy cấp nhất là phải làm cái gì? Niệm Phật. Niệm Phật là vượt qua tất cả những khổ đau. Một bộ chuyện nữa, khi mà đề cập đến giá trị của việc niệm Phật để được an lòng, thì có một cái anh này làm nghề bán chiếu. Ngài nói ta cũng tin Phật, niệm Phật rất là chí thành, không biết chữ mà chỉ cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật thôi. Thì trong vùng có một ông trưởng giả, ông này có cơ hội đi du lịch nước ngoài, đi qua Ấn Độ và thấy người ta viết cái chữ Ấn Độ đẹp quá, bây giờ người ta viết dùng một cái chữ sáu chữ sơ son thiết vàng, khổ đau biết là sáu cái chữ đó là Nam Mô Di Đà Phật. Xính ngoại đem cái bản sơ son thiết vàng về nhà của mình tô lên bàn thờ, và muốn chứng tỏ ra mình là gia đình trưởng giả giàu có, mời tất cả mọi người đi đến để chi bái cái bàn thờ của mình với lại cái câu nói rất là đẹp, chữ sơn son thiết vàng. Hỏi mọi người vô ai cũng trầm rồi, nhưng mà biết chữ gì không? Không ai biết hết. Và lúc này ông ta là chứng tỏ mình là người hiểu biết, bảo gia nhân viết sáu chữ này dán trước cổng đó, ai mà dịch được sáu chữ này là chị ta gả con gái cho đứa đó. Và thế là ôm ôm tất cả mọi người đi đến để mong rằng đổi đời, lấy được con gái trưởng giả rồi ngon hôn. Nhưng mà điều luật dễ hay khó, ngó cái chữ đó cha sang mẹ tới giờ không quen, có học đến mà biết được cái tiếng ngôn ngữ ở ngoài. Cái thằng bán chiếu nó cũng nghe, trời ơi trưởng giả đăng một cái tin, ai dịch được cái này là sẽ gã con gái cho nó cũng mừng vì nó ước mong nó đổi đời. Phật ơi, hôm nay biết đâu từ thằng bán chiếu đến trở thành một cô chuột sa cũng thế thì sao, quẳng cái đôi chiếu trên vai đi đến đó để coi thử trong đó có chuyện gì. Vô thì rất là hớn hở, câu xong rồi luôn đi ra buồn thì buồn thiêu, này còn có duyên với mình, có học hành chỉ nào mà không biết chừng. Thế là lũ thụ đi ra, thì khi lũ thụ đi ra thì cái quăng gánh ở trên vai quay ra một cái thì cái đầu gánh cái chiếu nó lại tập vào mặt một cái ông học sĩ kia sưng chù dù ổng chửi. Lúc này thằng này nó sợ quá, nó chắp tay rồi nó môi với đạo Phật, con không có cố ý làm vậy, nó môi với đạo Phật. Thì lúc này cái thằng Sa Nha nó đang đứng cạnh đây, nó nghe con Nam Mô A Di Đà Phật, thọ nó biết thằng này giỏi ghê, mấy bữa nay không có ai cứ dịch cái con này hết. Thế là Sa Nha bắt cái thằng bán chiếu mà không nói lời nào hết. Lúc này bắt cái thằng bán chiếu nó lại sợ, nó lại càng niệm lớn hơn, nó Nam Mô A Di Đà Phật cứu con. Nhưng mà niệm lớn cách mấy đi chăng nữa thì cũng bị bắt mang về. Thì đang bắt trên đường về thì cái thằng Sa Nha nó mày xạo, nó chuẩn bị lấy công chúa, lấy con trưởng giả, nó còn bày đặt la cái gì mà la, giàu có sắp tới rồi mà còn bày đặt than với thở. Thì khi mà đưa gặp trưởng giả thì mới hiểu đâu điều anh ta ngầm hiểu, trời ơi tên quá, có học hành chữ nghĩa gì đâu, nhờ ngày nào niệm Phật cũng chuyên là niệm Phật, cái này trưởng giả là hay học bằng vô tình trong niệm Phật nó trở thành rễ của ông trưởng giả. Và được một cái là khi mà anh ta trở về làm rễ rồi thì ngày nào anh ta cũng niệm Phật hết, anh ta cũng duy trì cái lễ niệm tôn kính Phật. Một hôm thì vợ anh ta bị bệnh, anh ta mới bảo thôi giờ nằm đây anh niệm Phật đi cầu nguyện cho vợ. Thế là anh ngồi trước đỉnh đầu của vợ, anh ngồi niệm Phật đâu được tiếng một hồi, cái ta lấy tay đọc lên trán của vợ là đặt tới đâu là tự nhiên cô ta cảm thấy nhẹ nhàng tới đó, anh lên đặt hết người nghe luôn. Và thế là bàn tay cô ta đặt tới đâu thì tự nhiên cô ta lại giảm đau bớt bệnh tới đó. Khi thấy con rể mình chữa lành bệnh cho con gái của mình như vậy, ông trưởng giả lại nổ một cái tin đồn là con rể của ta trị được ba bệnh. Trời ơi, thế là ngày nào anh ta cũng phải bị thẩm sát là ông thầy thuốc niệm Phật, ai bệnh vô là ông cũng bắt nằm đó đi cùng với tôi niệm Phật một tiếng một sao tôi giờ tới đâu là bệnh lành đây đó. Mình lạ là đúng là cái bàn tay thần diệu rờ tới đâu là làm được đây đó. Tiếng lòng đồn xa đến đây công chúa con của vua cũng bị bệnh, và thế là vua triệu cái chàng bán chiếu này con rể ông trưởng giả đi lên thì gặp vua chữa hay làm bệnh á thì không nói gì, mà chữa không làm bệnh là coi như là chết chắc. Thế là cái gì chia tay hai cha con khóc vùi mẫn để cha hại con đồn chi vậy, bây giờ chữa mà không làm là mình chết dở, nó cũng sợ nó có nghề đi đâu mà chỉ ngoài con niệm Phật. Thế thì một liều bao nhiêu liều phải đi thôi. Thế là đi trên đó gặp công chúa, bộ cụ cũng soạn lại đuổi hết tất cả nô tỳ thái giám ra ngoài hết, còn lại cái phòng đó chỉ có công chúa và anh ta nằm đó đi niệm Phật cho tôi nè. Thế là công chúa cũng niệm Phật nằm lên niệm tiếng hồ sao cái bộ cụ ở trên soạn lại đặt ra trên trán rờ tới đâu là mình làm cho. Thế là chữa lành bệnh cho công chúa rồi thì lúc này đức vua không thể nào bỏ cái hiện tại này được và gả công chúa cho anh ta. Lúc này mình gắng nhưng mà sợ biết thằng này nó có tài thật hay không, thử nó thì một đợt nữa để coi cái tài của nó như thế nào. Bây giờ ta đố người, ngươi trả lời được thì ngươi sẽ được gặp công chúa, ngươi trả lời không được là ta cho ngươi chỉ là thuê mà chữa lành bệnh thôi. Đức vua kéo ông ta ra đứng trước bệ rồi và nói rằng hiện giờ trước sân đồng chúng ta có hai cái đồng đá to, giờ ta có cất một bảo vật nằm ở trong cái miệng của con rồng đó. Ta đố ngươi đã cất cái gì trong miệng con rồng đó. lúc này anh ta sao? Từ nhỏ đến giờ lần đầu tiên mới bước vô cung, có biết cái gì ở trong đây đâu mà mộng vô cất cái gì ở trong đó. Con báo với Phật biết nha, cuộc đời của con bữa nay là hết rồi. Người ta được nói là hơn là quá ta ba vọng thôi, còn hơn tới lần thứ ba này là thôi đó. Lúc này ta rung rồi, anh ta mới nói với Đức Vua, xin Ngài cho con một tiếng đồng hồ, để một tiếng đồng hồ cũng định đông coi cất trong đó là cái gì, tiếng đồng hồ xong trả lời. Thế là ta ngồi lại niệm Phật, ta niệm rất là chí thật, gần hết một cái canh giờ cái nhang gần tàn, sắp nhang tàn như Phật. Giờ mình không muốn học thêm cái gì gọi là hồ nhiệm hết. Phật ơi mình cứu con nha, cái nhang nó tàn thiệt rồi. Cuối cùng rồi anh ta mới đứng dậy, câu cuối cùng anh ta nói, thế là Phật không cứu con rồi, cuộc đời con đến đây là hết rồi. Sao cuộc đời mày khổ dữ vậy? Hoàng Kim Ấn ơi là Hoàng Kim Ấn, tên ta là Hoàng Kim Ấn. Ông vua nghe Hoàng Kim Ấn ông vỗ tay, trời thằng này giỏi quá, cái ấn Hoàng Kim của tao để trong đây mà mày không biết nữa. Tại vì nó hên, cái tên của nó là Hoàng Kim Ấn, mà Hoàng Kim Ấn dịch là cái ấn Hoàng Kim của ai? Của vua đặt trong cái miệng. Và thế là lại một lần nữa, một tiếng niệm Phật, cái này cũng vậy là hay không bằng sự trùng hợp đến như vậy. Do đó kể quý vị nghe một bộ chuyện như vậy để quý vị thấy được rằng cái nghệ thuật mà chúng ta niệm Phật nó sẽ giúp cho chúng ta an tâm hóa giải những chứng khổ đau. Khi mà quý vị gặp những hoàn cảnh bất an, quý vị chỉ còn niệm Phật thôi là tự nhiên quý vị cảm thấy nhẹ khỏe trong lòng của mình. Chúng ta nhớ danh niệm Phật, hình dung đức hạnh của Phật. Gió đông đi điểm chìm thuyền, niệm danh Bồ Tát sóng tan hết liền, tàm ao quỷ báo phù liên, niệm danh Bồ Tát nó liền chạy xa. Đức Bồ Tát Quan Thế Âm mệnh danh là Đức Bồ Tát hiểu và thương, lắng nghe Quan Thế Âm. Quán là xem xét thế là thế gian và âm là âm thanh. Niệm danh hiệu Đức Bồ Tát Quan Thế Âm là luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu, lắng nghe để hiểu, nhìn lại để thương. Và hạnh nguyện của Đức Bồ Tát Quan Âm là Đức Quan Âm tu hành nhiều kiếp với lời nguyện tha thiết độ sinh, khắp muôn nơi tâm nguyện chí thần, Ngài đúng niệm muôn hình tế độ, niệm Bồ Tát Quan Âm sẽ được tai qua nạn khổ. Cầu đi du ký là đi viện, đụng chuyện là tâm tạng thế niệm ai, cầu cúng ai, Quan Thế Âm. Chúng ta thường thấy mùa một Tết chúng ta niệm Nam Mô danh hiệu Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật. Phật Di Lặc đẹp trai không? Mập mạp, dễ thương, nụ cười hoan hỷ. Bụng của Ngài rất là to, bụng lớn nan dung, nan tất cả những điều khó dung trong thiên hạ. Tâm từ thường xả, xả những điều khó xả như thế gian. Niệm danh hiệu Phật Di Lặc là lúc nào cũng cười, vui vẻ. Một chút giận, hai chút thương, lận đận cả đời chi cho khổ. Trong điều nghĩ, Ngài điều xả, thông dung tất giả vậy mà vui. Do đó ai mà buồn khổ là niệm danh hiệu Phật Di Lặc, quán tưởng về Phật Di Lặc là tự nhiên mình cảm thấy an lạc, thảnh thơi, nhẹ khỏe. Và thưa đại chúng, trong các danh hiệu Phật có rất nhiều các công hạnh. Thí dụ như có một vị là Nam Mô Thượng Bất Khinh Bồ Tát, vị này đi đâu cũng lại tất cả mọi người, hạ thấp bản thân mình xuống để không còn cái tâu ngã này, xin cúi xuống để làm người hèn kém, để đôi tay làm đèn cho cuộc đời. Học hành của Đức Bồ Tát Thượng Bất Khinh sẽ giúp cho chúng ta đi đâu mà cũng có sự tôn kính. Lại người tôi không dám khinh xuất các người, vì nhân viên trước sau các người sẽ thành Phật. Thì thưa quý đại chúng, tất cả các danh hiệu Phật mà chúng ta niệm lên, chúng ta đều phải câu kỹ cái công hạnh, cái bản nguyện của Ngài, và chúng ta nguyện thực tập theo. Ở đây hai cái danh hiệu Phật nào, danh hiệu Bồ Tát nào cứ niệm thoải mái. Và mỗi một danh hiệu Phật, mỗi một danh hiệu Bồ Tát sẽ có công năng giúp cho chúng ta an lạc thân tâm, khai mở trí tuệ, gạn đồ khơ trong phiền não được đoạn diệt, nghiệp chướng được tiêu trừ và trí tuệ được tăng trưởng. Đó là tụng kinh, trì chú và niệm Phật là ba cái pháp môn cần phải thực tập hàng ngày. mà chúng ta thấy cũng rất là dễ dàng ứng dụng. Một ngày chỉ cần 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 3 giờ chắc tu buồn rồi. Tôi cầu quý vị 30 phút đến 1 tiếng thôi, nửa tiếng buổi sáng và nửa tiếng buổi tối trước khi đi ngủ, quán niệm, đọc lại những lời kinh, niệm những danh hiệu Phật và sống đời thiện lành. Thời điểm kính chúc quý vị được an lành trong giáo pháp của mình.